Xin chào ông bà anh chị em.
Good afternoon, congregation.
Cảm ơn quý vị đã cầu thay cho tôi trong chuyến đi thứ nhất hầu việc Chúa tại hội đồng Bồi Linh Trung Tây tại Omaha, Nebraska. Chúa cho bình an, có Chúa ở cùng khi dùng lời Chúa khích lệ cho con dân của Chúa ở vùng Trung Tây. Khi bài giảng cuối cùng có kêu gọi có một số người đáp ứng hứa nguyện sẽ theo Chúa gần hơn, học lời Chúa thêm hơn và nhờ sức sống của Chúa nhiều hơn.
Thank you guys for praying for my first trip to Omaha. The Lord challenged the people with His word, and during the last service there was an altar call and there was a good response from people to learn the word more, to follow God with their lives.
Con dân của Chúa ở tại vùng Trung Tây có người lái xe 2 tiếng đồng hồ đến dự, có người lái xe 4 tiếng và có người ở hội thánh lái xe tới 9 tiếng để đến dự hội đồng Bội Linh này.
You know, people from the Midwest, they drove anywhere from 2 to 3 to 6 to 9 hours to get to this conference here in Omaha.
Những người đến dự hội đồng này thì tự lo chỗ ngủ bằng cách là trả tiền khách sạn. Và hội thánh mà tiếp rước hội đồng Bội Linh thì lo thức ăn.
So the people who went to this conference, they took care of their own lodging by paying for their hotels, but while the hosting church provided meals for them.
Các hội thánh trong vùng thì giúp dọn dẹp bàn ăn sau khi mình ăn.
And the other churches helped to clean up after the eating time.
Tất cả hội thánh làm việc rất là nhịp nhàng, vui vẻ. Mỗi người ăn 7-8 bữa ăn và giúp cho ban tổ chức 20 mì kim.
So we were all the churches were working together in unity.
Và tôi được ăn Omaha steak.
And he had a chance to taste Omaha steaks.
Nếu quý vị chưa ăn thì ăn thử, đó là một loại steak rất là nổi tiếng trong nước Mỹ, quý vị phải order. Nó gửi máy bay tới cho quý vị.
And if you guys haven't tried it, you should try it at least once in your life. It's very famous. You can order it online.
Chuyến đi thứ hai là đi dự đại hội của tổng hội, 2 năm thì tổ chức một lần. Và mỗi lần họp thì họ có điều chỉnh để sửa lại những cái nội quy hiến chương. Tôi nghe được 4 bài giảng chính của 4 tối và 28 bài làm chứng và rất là nhiều bản tường trình từ các công việc Chúa trên thế giới mà Tổng hội gửi các giáo sĩ đi khoảng 1.500 người. Trong đó có 754 là người ta gọi là giáo sĩ chỉ lo việc full time đó, và với danh hiệu là giáo sĩ được vào nước bằng visa chính thức là gọi là giáo sĩ. Ngoài ra thì họ có khoảng chừng 600 người làm việc trong các nghề nghiệp khác nhau nhưng mà cũng trong cánh đồng truyền giáo.
The second trip that I went to was for the Christian Missionary Alliance General Council in Orlando, Florida. It happens every 2 years. We get to go and address any of the issues within the denomination. While I was there, I listened to 4 sermons and about 28 testimonies from pastors, missionaries from churches in the U.S. and overseas. There were about 1,500 people who were overseas workers that are there, and then another 600 working in other aspects of the denomination.
Trong mấy ngày là mấy chục bài nghe như vậy, giống như là cuộc đời của mình nó giống như là đầy lên vậy. Và cái câu hỏi của mình là làm sao mình có đủ sức thì giờ để thực hành lời, những cái điều rất là đặc biệt mà mình vừa nghe.
So I learned many lessons while I was there, many lessons which challenged me that while I still have the time, the energy, the resources, and be able to give and share sacrificially, it challenged me to practice what I had learned.
Nhờ Chúa thì tôi sẽ gom lại một vài hình ảnh và những cái điểm chính để trình bày cho hội thánh. Giống như quý vị cũng dự chút xíu đại hội đồng của tổng hội 2 năm một lần. Tôi học được những dạy dỗ của từ các mục sư Đại Hàn, mục sư Mễ Tây Cơ, mục sư người Mỹ đen và mục sư hội trưởng của hội Phước âm Liên hiệp.
So if the Lord wills, I will share what I learned from the General Council of CMA. This is the whole denomination on another Sunday later on, once I've gotten a chance to put it all together.
Sáng nay chúng ta một Chủ nhật có rất là nhiều sinh hoạt, thờ phượng, tiệc thánh, mừng con cháu tốt nghiệp, lên cấp, ăn trưa, ban Anh ngữ, gây quỹ, rửa xe. Tôi sẽ không có nói nhiều.
And this morning, with many activities going on, such as worship, rejoicing with our graduates, and there's others that are moving a grade up, communion, lunchtime, and then also the fundraising event for the youth camp, I will try to say less today.
Lời Chúa dạy chúng ta là theo Chúa là một hành trình của đức tin, và hành trình này không phải dựa vào mắt thấy.
The word of God says that following Christ is a journey. It is a journey of faith, not of what we see.
Và suy gẫm đến đức tin thực hành, đức tin sinh động, đức tin thể hiện qua cái việc mình nghe và mình thực hành điều mình nghe.
And then we meditate on the practice of what we hear and believe and also remember to do it.
Và sáng hôm nay chúng ta trở lại cái phân đoạn Kinh Thánh quen thuộc, quý vị có thể nghe rất là nhiều lần, là Gia Cơ đoạn 1 câu 19-27. Chúng ta sẽ suy gẫm đến như thế nào là đức tin thực hành và làm sao mình có đức tin hành động.
So today we will visit a scripture verse that we know very well. Today we will meditate on two ideas. The first is, what is this act of faith? And the secondly, how can we live our faith out in action?
Chúng ta cầu nguyện.
Let us pray.
Lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Ngài. Này xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chúng con. Xin mở tai thuộc linh của chúng con để chúng con nghe, mở tri chúng con để chúng con hiểu, và ban cho chúng con một sức mạnh của ý chí để chúng con thực hành những điều chúng con nghe hôm nay. Nguyện danh Chúa được tôn cao, xin Chúa ở với chúng con, người nói, người nghe, người thông dịch, để chúng con có thể nhận được sự dạy dỗ của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Như thế nào là đức tin thực hành?
What is this act of faith?
Đức tin thực hành liên quan đến cách chúng ta nghe, đã được ghi trong câu thứ 19, 23, 22, 25. Hỡi anh em yêu dấu, anh em có biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe và chậm nói, chậm giận. Câu 22, hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Câu 23, vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi liền đi, quên mặt ra thế nào. Câu thứ 25, Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn và luật pháp về sự tự do lại bền lòng suy gẫm lấy, thì chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.
What is this act of faith? I would like to read again in our scripture passage. Verse 19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Verse 22, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror, and after looking at it, goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do.
Có một sự liên hệ giữa đức tin với việc nghe.
So here there is a relationship between the faith and hearing.
Và nó cũng nghe, nó cũng dẫn tới cái việc thực hành. Không phải mình ăn đi món gì, nhưng là cái món ăn nó tiêu hóa ở trong cái thân thể mình thì nó mới khiến thân thể mình được mạnh.
One believer emphasizes like this: it is not what we eat, but what we digest that makes us stronger.
Không phải những cái tiền mình kiếm được, nhưng mà cái tiền mình để dành á mới làm cho mình giàu.
And it is not the money that we gain or get, but what we save that makes us rich.
Không phải là những điều mình đọc, mình học, nhưng mà những điều mình hiểu, mình làm theo thì mới đem lại ích lợi cho đời sống mình.
And it is not what we read and know, but what we understand and do that brings us benefits.
Cho nên trong câu thứ 19, tác giả của Gia Cơ thách thức chúng ta là phải mau nghe, đi kèm với bớt nói và chậm giận.
So here in verse 19, the act of faith challenges us to be quick to listen to the word and slow to speak and then slow to anger.
Để cho mình có thể thực hành được những điều mình nghe thì mình phải nghe với một tấm lòng tiếp nhận lời của Chúa. Và hãy bỏ đi mọi điều ô uế, mọi điều gian ác còn lại, và đem lòng nhu mì mà nhận lấy lời. Nghe nhưng mà với nhận ở trong bản Kinh Thánh tiếng Anh gọi là welcoming, là phải hoan nghênh, là phải tiếp nhận cái lời mình nghe.
Act of faith in verse 21, it teaches us to listen and hear with a delightful or wonderful embrace or attitude to the word of God.
Và cái niềm tin mà sinh động của mình không phải nghe rồi xôi, nhưng mà câu 22 nói là phải làm cái gì nữa tiếp theo sau cái việc mình nghe.
And then in verse 22 it says don't just stop at listening to the word of God, but do it.
Và câu 25 thì nói mình nghe là mình phải suy nghĩ làm sao cho nó dính vào trong cái cuộc đời của mình.
And in verse 25, it reminds us to listen to it and stick with it so that we see it in our daily lives.
Và khoa học gia Pascal thì viết tất cả những chân lý tốt đẹp đã viết ra rồi, phần còn lại là thực hành.
Blaise Pascal famously said, "All the good maxims have been written. It only remains for you to put them into practice."
Chúa Giêsu phán không phải những người nói lạy Chúa sẽ vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ có những người nào? Những người làm theo ý muốn Đức Chúa Cha ở trên trời.
The Lord Jesus said, "Not all those who say, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of God, but only those that who do the will of the Father will enter the kingdom of God."
Bài thánh ca số 255, tin cậy vâng lời. Điệp khúc ghi là tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Đó là lời nhắc chúng ta gián tiếp tới thực hành.
The hymn 255 has these following lyrics: "Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey."
Đức tin thực hành đến từ việc người ta nghe, và nghe có suy nghĩ kỹ.
Act of faith comes from listening and meditating on the word of God.
Và chữ suy nghĩ kỹ ở đây đó là để cho lời đó tiếp tục ở trong lòng của mình, và mình tiếp tục suy gẫm, rồi thì mình giữ, mình thực hành theo những điều mình nghe mà mình suy gẫm đó.
The phrase, the word meditating here, it means to stick with it, to let it sink deep in our hearts, and to let us focus on it, onto something with no distraction. And then once we have grasped it, then we become a man or woman of action to do it.
Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái phước hạnh của cái sự vâng lời và thực hành trong việc cái mình nghe và làm theo.
And once you have put it into practice, you will become blessed in the way that you obey and what you have heard.
Và đức tin ở đây được ghi là đức tin làm những việc cụ thể, chăm sóc những người có cần trong câu thứ 27, và thực hành trong việc giữ cái lòng của mình cho được trong sạch.
The strong faith here is the strong act of faith showing us to keep our hearts pure, as in verse 27, and then also to take care of those who are in need.
Rất buồn là chúng ta thích nói hơn nghe.
It's sad that many of us prefer to talk rather than to listen.
Và quý vị muốn nghe, quý vị đi học counseling. Người ta mới dạy cho quý vị nghe được. Còn quý vị không có học nghe là quý vị không có khó mà nghe. Quý vị sẽ nói đã thôi.
Many of us we're so quick to talk, and we'd rather not listen to anyone. Rather might as well go to a counselor for that.
Và ở đây thì nói nghe với sự chậm giận. Quý vị giận thì quý vị đâu có nghe gì nữa. Lỗ tai nó nóng hực hực nên là nói gì đâu nghe.
And as believers, we are called to be slow to anger.
Tin Chúa ở đây, đức tin nơi Ngài cũng phải nhờ Chúa bớt đi mỗi chút của sự câu 21, bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác, thì mới có thể nghe và tiếp nhận lời Chúa được.
And here in verse 21, it reminds us that there's something evil, something bad still in our hearts that we don't want to drop yet, and we need God to help us do that.
Còn một số người tin Chúa, học lời Chúa, thuộc lời Chúa, mà mình thì cũng như cũ thôi.
You know, there are some people who listen to word, who study the word of God, yet we're still the same. Our lifestyles did not change.
Không có thực hành, không có chịu nghe lời của Chúa, không chịu thay đổi, và không chịu để chính con mình, người của mình phải điều chỉnh theo lời của Chúa, là lời chỉ cho mình thấy những cái sự yếu đuối của mình.
And again, so many of us who know the word, yet our lives don't reflect it. We don't imitate the model of Christ. We don't allow God to come into our lives and change how we are.
Nan đề của hội thánh hôm nay không phải là thiếu tiền, thiếu phương tiện, thiếu phương pháp. Nan đề của hội thánh hôm nay là thiếu vâng lời Chúa, thiếu thực hành lời của Ngài.
You know, the problem with our lives today, our family, our church, is not because is because we don't practice what we believe. Is we don't practice what we know from the Word of God.
Chúng ta học trong đoạn Kinh Thánh là gương Abraham vâng lời Chúa. Ông không có biết ở Chúa dẫn ông đi đâu, nhưng mà Chúa chỉ nói ra khỏi vòng bà con ngươi, đi tới nơi ta sẽ chỉ, mà chưa biết chỗ nào.
And we learn from the scriptures about Abraham, how he followed God and obeyed. He didn't know where he was going to go, but he was willing to obey God to go where God told him.
Và cuộc đời của ông có nhiều cái mạng lệnh, nó càng ngày nó càng rất là khó để vâng lời. Dâng đứa con duy nhất, rồi ông rất yêu thích làm của lễ dâng cho Chúa. Của lễ thiêu là của lễ giết, toàn thiêu, nghĩa là giết cái sinh tế đó và phải thiêu lên để mất hết, không còn là của mình nữa. Nhưng mà ông cũng vâng lời Chúa, ông cũng đem con lên núi và chuẩn bị để dâng, có một tấm lòng hiến dâng cho Đức Chúa Trời.
You know, in Abraham's life, he had many hard issues to deal with, many hard commands from God. One of the ones is where he was old and he had to sacrifice his own son, and yeah, he didn't want to do it, but he was willing to obey God, and God was able to deliver him. He showed his act of faith through following God's commandments.
Một câu chuyện trong Tân Ước là trinh nữ Mary là mẹ phần xác Chúa Giêsu. Khi thiên sứ đến báo cho bà biết là bà sẽ chịu thai bởi Chúa Thánh Linh, và trong cái xã hội của người Do Thái là sẽ rất là nhiều khó khăn và có thể bà sẽ bị ném đá chết, nhưng bà sẵn sàng vâng lời Chúa dù trong khó khăn mà bà có thể thấy nó đang tới.
You know, Mary, when she heard the commands of the Lord that she was going to bear a child, and she wasn't married yet, so she was going to face a lot of difficulties. She could have been stoned to death for having a baby before marriage, but she, even though she knew the difficulties would come, she was willing to obey the Lord.
Và khi chúng ta đọc tới sách Hebrew, chúng ta thấy những danh sách của những người được gọi là anh hùng đức tin, thì luôn luôn đi kèm với chữ đức tin là họ làm một số điều vâng lời Chúa.
In the book of Hebrews, we hear about these heroes of the faith, but every time we hear about them, we hear about what they did, how they practiced their faith by doing the things that they were told.
Chúng ta biết rõ là vâng lời Chúa khó lắm à, nhưng thực hành lời của Chúa đó thì mới thể hiện được cái lòng tin của mình khi mình nghe Chúa hướng dẫn.
We all know that obeying the word of God is a challenging thing, but when we practice the word of God, we show our faith is real.
Cho nên đó là lý do chúng ta được Gia Cơ thách thức chúng ta phải thực hành lời của Chúa. Cho nên làm sao để mình có thể thực hành, có một cái đức tin thực hành đây.
So the next question becomes, how can we practice what we believe when we hear from the word of God?
Thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục nghe lời của Chúa. Đó là điều nền tảng và căn bản của đức tin thực hành, là phải có lời của Chúa.
The first thing is we have to take time to listen to the word of God.
Vì trong Kinh Thánh là Roma đoạn 10 câu 14 17 là nói đức tin đến từ nghe, và nghe là nghe lời của Đức Chúa Trời.
And in Romans 10 chapter 10 verse 14 and 17 it reminds us faith comes by hearing and hearing comes from the word of God.
Cho nên nhờ Chúa, nếu chúng ta muốn có đức tin sinh động, thực hành, thì trước hết chúng ta phải có lời của Chúa, nghe lời của Chúa. Phải hứa với Chúa là dành thì giờ, mở iPad, iPhone, ra cái góc nào đó, bấm vô cái nút là để cho người ta đọc cho mình nghe. Nếu mình không muốn đọc, thì có người có cái app nó cũng cho, nó cũng đọc cho mình nghe. Lên xe hơi thì mở gì đó. Phải nghe lời của Chúa thì Chúa Thánh Linh mới dùng cái lời của Ngài giúp đỡ chúng ta để cho chúng ta thêm đức tin.
By the grace of God, we need to take time out to know the word of God, to listen to the word of God. You know, again, we have to take time out for him. Many of us who don't want to read, now there's an app for that. They can read to us. So there's no reason that we should not take time out to learn the word of God.
Và thứ hai, để chúng ta có thể hiện được cái đức tin thực hành, là Kinh Thánh ghi cho chúng ta câu 21 là phải bỏ bớt đi mấy cái điều sai, điều xấu trong cuộc đời của mình, rồi đặt cái lòng tin vào cái lời của Chúa thì chúng ta mới thực hành được lời Chúa.
And the second thing, to live out an act of faith by the grace of God, to have him help us to forget or to forsake those things that do not please God, and to stomp it out of our hearts.
Và thứ ba là mình phải xét lại những điều mình học. Viết nhật ký đi. Học được cái gì rồi ghi cái ngày nói không biết mình thực hành được cái điều này chưa. Rồi tháng sau á gỡ lại cái nhật ký đó, là cái giờ mình học Kinh Thánh á, coi thử là mình thực hành được như thế nào.
You know, by the grace of God, maybe we can check how much we have practiced what we have learned. Like, write it down. And see a month later, see if we did do those things that we learned.
Và câu 27, cái niềm tin mà Chúa gợi ý là phải chăm sóc những người quá bùa, thăm viếng họ trong cơn khốn khó của họ. Đó là bên ngoài thực hành. Thứ ba là phải cũng tiếp tục thực hành, là gìn giữ bên trong cuộc đời của mình khỏi sự ô uế của thế gian. Purity, hành sạch.
And in verse 27, it challenges us to love those in need, like the widows, like the fatherless, and also to keep our hearts pure. See here, one is you can see from the outside by taking care of those in need. But the second thing is seen only from the inside, only from God, by keeping ourselves pure.
Quý vị có nghe người ta nói là nói không thì là rẻ tiền không?
We all know the phrase talk is cheap.
Ở trong Kinh Thánh nói là nói không là vô ích, là không có lợi gì. Chúa chúc phước cho người thực hành chứ không có nói, trong những điều mình tin.
Again, the Bible says that, you know, talk is cheap. Blessing comes from when we put it into practice what we believe.
Trong hai năm qua, một bài làm chứng của một mục sư ở hội thánh Sime tại Omaha. Thì mục sư giáo học trưởng cách đây, mục sư hội trưởng cách đây 4 năm nói là công việc truyền giáo phải đem giáo sĩ về vì không có đủ tiền dân của các hội thánh. Hội thánh thì dân chưa tới 1 phần 10, 10%, chỉ dân 7.63% so với cái số tiền của hội thánh dân tại hội thánh cho công việc điều hành công việc. Cho nên ông yêu cầu các hội thánh địa phương nên suy nghĩ để nâng cái số tiền giúp đỡ cho giáo sĩ thì mới có thể tiếp tục gửi giáo sĩ đi.
So in one of the testimonies, the pastor at the Omaha church, he testified to the faith of God, or sorry, the faithfulness of God when they were asked to increase their offerings to missions to at least 10%. At that time, they were only doing around 7% of their offerings that they were giving to the missions.
Và sau 4 năm thì họ thách thức cái một hội thánh này thách thức hội thánh dân lên 25% tổng số tiền dân của hội thánh cho việc gửi giáo sĩ và lo công việc Chúa ở những nơi mà chưa một lần nghe tin lành của Chúa. Thì hội thánh trong 4 năm qua sáng Chủ nhật, sáng thứ sáu thì ông mục sư đã lên làm chứng là hội thánh ông đã tới được cái mức là có thể dâng được 25% so với tổng số dân của hội thánh. Mà hội thánh đó rất là lớn, ngân sách của họ tới triệu đồng lận, 2-3 triệu một năm.
So 4 years later, the pastor in Omaha came up and he was testifying to the they had increased their offering from 7% to 25% to the missionaries, to those, to send them to places where they've never heard the gospel before. And this is one of the biggest, bigger churches, and so their offerings were never in the millions.
Phần lớn những người tin Chúa trong hội thánh này nhấn mạnh tin cậy Chúa và loan lời Ngài.
See, most of these believers in this church, they trust and obey the Lord.
Một mục sư khác đi mở hội thánh ở vùng Long Island, New York. Ông nói trước đây thì rất ít hội thánh tin Kinh Thánh, tiếng Anh gọi là Evangelical Church. Thì từ ngày ông mở hội thánh ở giữa một cái Long Island, là từ đầu cái island này cỡ tròn New York cho tới cuối của cái vùng cái đảo đó gọi là Long Island, là mình phải lái xe tới 3 tiếng đồng hồ mới đi từ chỗ này cho tới chỗ kia. 8 triệu dân người gốc Ba Lan, Italia, hầu hết là người Công giáo.
Another pastor came up to talk about how he, with along with a couple of other CMA churches, gathered to plant a new church in Long Island, an island that is roughly home to 8 million people.
Và ba hội thánh CMA họp lại để mở hội thánh mới ở tại vùng này. Và sau khi cầu nguyện thực hành, mấy năm qua họ mở được 10 hội thánh mới. Trong vòng 4 năm vừa rồi.
And within the last 4 years, three CMA churches came together to plant the churches, and then through praying and working together, they were able to plant more than 10 churches in this little region alone.
Bây giờ thì ông mục sư đó không còn làm việc chỉ là CMA nữa, ông mời các hội thánh của các cái nhánh tin lành khác để cùng nhau để mở thêm nhiều hội thánh và dùng hết tất cả những phương tiện, tài năng và tiền bạc của hội thánh CME để giúp cho những hội thánh lân cận mở hội thánh của họ. Lý do là từ việc mục sư và ban chấp sự hội thánh quyết định thực hành những điều họ biết là đem tin mừng tới những người xung quanh tại cái vùng, còn phần Chúa thì làm phép lạ.
And the reason why they were able to be successful in this area, like, is because of the pastors and then the deacons that they all decided together to practice what they believed and to do what they have read about, and then to also let God do the miracles.
Lời Chúa đã dạy thực hành. Anh hùng đức tin đã thực hành những điều Chúa dạy. Và các anh chị em, những người tin Chúa ngày hôm nay cũng thực hành lời Chúa. Cho nên tôi cầu nguyện để xin Chúa ban cho mỗi chúng ta ở đây, chúng ta không cần học nhiều, chúng ta nên bắt đầu thực hành những điều chúng ta vừa mới học, để cuộc đời của mình được phước và những người xung quanh cũng sẽ được phước nữa.
The Lord has given us instructions in His holy word. I pray that the Lord may give us, every man, woman, and child here, the strong faith to become people who don't just hear the word, but do it. We practice what we learn each day so that we can be blessed, but also that we can be blessings to others around us.
Chúng ta cầu nguyện.
Shall we pray?
Quý vị hứa với Chúa điều gì sẽ làm một điều nhỏ nào đó mà quý vị biết lời Chúa muốn. Xin chúng ta cầu nguyện điều đó để Chúa ban cho mình tấm lòng muốn thực hành. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng con trở thành một cộng đồng đức tin thực hành lời của Chúa. Không phải chúng con chỉ tin, chỉ nói về đức tin mà thôi, nhưng xin Chúa ban cho chúng con năng lực để sống và làm theo lời của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.